Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 17 tháng 2 năm 2022 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Công nhân ở Việt Nam liên tiếp đình công đòi quyền lợi. Việt Nam mở cửa du lịch từ ngày 15 tháng 3. Nga nói đã rút quân, Mỹ và Ukraine nói thấy mới tin. Và Hồng Kông báo cáo số ca nhiễm COVID kỷ lục, dường bệnh đặt ngoài đường bay. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Công nhân tại các khu công nghiệp ở Việt Nam đã tiến hành gần 30 cuộc đình công mà truyền thông trong nước gọi là ngừng việc tập thể trong 6 tuần đầu năm nay để đòi quyền lợi chủ yếu liên quan đến mức lương thưởng. Đây không phải là lần đầu tiên có nhiều cuộc đình công xảy ra vì trong những năm gần đây, việc công nhân nhảy việc hoặc ngừng việc để đòi tăng lương thường diễn ra vào dịp đầu năm. Thông tin từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được các báo trong nước cho biết rằng, từ đầu năm đến nay đã có 28 cuộc tranh chấp lao động và ngừng việc tập thể trên cả nước. So sánh với con số này trong cùng kỳ năm trước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết số lượng này giảm 7 cuộc. Tuy nhiên, theo Dân Việt, phong trào đình công gia tăng trong thời gian gần đây khi liên tiếp có các cuộc ngừng việc tập thể kéo dài tại nhiều doanh nghiệp từ Bắc tới Nam. Trong những ngày sau Tết Nguyên đán, theo truyền thông trong nước, nhiều cuộc đình công liên tiếp xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc Mậu ở Thái Bình, Việt Glory ở Nghệ An và Vinergy ở Ninh Bình đều sản xuất giày dép. Công ty trách nhiệm hữu hạn Crescent Hà Nội và trách nhiệm hữu hạn Emtech Việt Nam ở Nghệ An cùng chuyên sản xuất sản phẩm và linh kiện điện tử và công ty Hai Vina Hồng Lĩnh ở Hà Tĩnh chuyên sản xuất đồ thể thao. Nguyên nhân được các báo trích dẫn là do người lao động yêu cầu tăng lương cơ bản, tăng chế độ độc hại, bổ sung chế độ phụ cấp thâm niên, chế độ hỗ trợ cho người lao động mắc COVID-19 và việc trả lương tháng thứ 13 chưa công bằng. Gần đây nhất, hôm 15 tháng 2, hàng nghìn công nhân công ty Emtech chi nhánh Nghệ An do Hàn Quốc sở hữu và là nhà cung cấp loa điện thoại cho các đối tác như Samsung và LG đã mặc đồng phục nhưng không làm việc mà ngồi tại sân trước nhà máy với mục đích đòi quyền lợi theo lao động. Trước đó, khoảng 5.000 công nhân công ty Việt Glory tại Diễn Châu của Nghệ An hôm 7 tháng 2 cũng đã ngừng việc tập thể đòi quyền lợi và sau đó được chủ doanh nghiệp giải quyết các yêu cầu. Toàn bộ các công nhân đình công đã đi làm trở lại theo lao động. Công ty này sau đó đồng ý tăng trợ cấp hàng tháng cho công nhân từ 200.000 đồng lên 260.000 đồng, nhưng từ chối tăng lương cơ bản và trợ cấp thâm niên cho công nhân. Toàn bộ các công nhân đình công đã đi làm trở lại theo lao động. Một cuộc đình công lớn cũng xảy ra trong tuần này khi hơn 2.000 công nhân tại nhà máy của hãng điện tử Hàn Quốc ở Bắc Ninh cùng ngừng việc để yêu cầu tăng lương và thưởng cho những ngày lễ sắp tới gồm 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, tức ngày lao động quốc tế. Theo Tiền Phong, các công nhân của Crescent Hà Nội được đặt tại cụm công nghiệp Đông Thọ ở Bắc Ninh đã được tăng lương và trợ cấp sau một ngày đình công. Theo số liệu của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội được Trinh News trích dẫn, chỉ có hơn 60% doanh nghiệp thưởng Tết cho người lao động dịp vừa qua với mức thưởng bình quân bằng một tháng lương tương đương 6,17 triệu đồng một người. Theo đó, thưởng Tết, tức tháng lương thứ 13, đã giảm 2 năm liên tục do tác động của đại dịch, theo Jing News. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh được Thanh Niên trích lời cho biết rằng một số nguyên nhân khác dẫn đến các cuộc đình công của công nhân còn bao gồm mâu thuẫn do chủ sử dụng lao động không tuân thủ các quy định pháp luật của doanh nghiệp đối với người lao động, không minh bạch các chế độ của người lao động và điều kiện làm việc không đảm bảo an toàn vệ sinh. Không chỉ riêng công nhân tại các doanh nghiệp, các y bác sĩ ở một số bệnh viện tại Việt Nam gần đây cũng đã biểu tình đòi quyền lợi. Hàng chục nhân viên y tế của Bệnh viện Tuệ Tĩnh vào tháng trước đã cùng xuống đường phản đối việc chậm trả lương trong 8 tháng liên tiếp. Một chuyên gia trong lĩnh vực lao động, bà Nguyễn Thị Lan Hương, nói với Dân Việt rằng, nhìn nhận từ góc độ tích cực thì việc đình công cũng là tín hiệu tốt cho thấy vai trò sức mạnh của người lao động trong việc đòi hỏi thương thảo quyền lợi. Theo bà Hương, điều này góp phần cải thiện quan hệ lao động theo hướng tiến bộ, bình đẳng. Trước tình trạng nhiều cuộc đình công diễn ra trong thời gian gần đây, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hôm 16 tháng 2 đã ra công văn hỏa tốc gửi các liên đoàn lao động tỉnh, thành phố nhằm tăng cường thực hiện các giải pháp phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể. Tuy nhiên, Việt Nam hiện không có công đoàn độc lập để bảo vệ quyền lợi cho công nhân, trong khi Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cơ quan được xem là đại diện cho công nhân trên toàn quốc, thuộc sự quản lý của Đảng và Chính phủ, do đó vẫn nằm trong hệ thống chính trị của Việt Nam. Trong các điều khoản thương thảo về Hiệp định Thương mại Tự do Xuyên Thái Bình Dương TPP có các quy định về quyền lợi người lao động. Theo Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius cho biết gần đây khi nói chuyện với cộng đồng người Việt ở Nam California, việc Tổng thống Donald Trump khi lên nắm quyền rút Mỹ ra khỏi hiệp định này đồng nghĩa với việc xóa bỏ hiệp định về quyền lao động mà Việt Nam đã ký với Mỹ dưới thời Tổng thống Barack Obama. Để tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP được ký kết sau khi Mỹ rút lui và Hiệp định Thương mại Tự do với Liên minh châu Âu EVFTA, chính phủ Việt Nam phải cam kết cho phép thành lập các công đoàn độc lập. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có một công đoàn độc lập nào được công bố ở Việt Nam.
Việt Nam đã đồng ý với đề xuất mở cửa lại hoạt động du lịch từ ngày 15 tháng 3 năm 2022 theo Cổng Thông tin Chính phủ Việt Nam BGP News hôm 16 tháng 2. Thông tin này được công bố ít ngày sau khi Cục Hàng không Việt Nam cho biết sẽ dỡ bỏ hoàn toàn các hạn chế đối với các chuyến bay thương mại quốc tế từ ngày 15 tháng 2. Theo BGP News, Chính phủ Việt Nam thông báo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đồng ý với đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và ý kiến các bộ, cơ quan tại cuộc họp về thời gian mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 từ ngày 15 tháng 3 năm 2022. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được yêu cầu làm việc cụ thể với Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao và các bộ ngành liên quan, khẩn trương có báo cáo chi tiết với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chính sách thị thực áp dụng đối với khách du lịch quốc tế nhập cảnh vào Việt Nam. Theo VN Express, ngày 17 tháng 11 năm 2021, 29 du khách từ nhiều quốc gia đã đến Hội An, tỉnh Quảng Nam, mở đầu cho chương trình thí điểm đón khách quốc tế trở lại Việt Nam sau hơn 20 tháng đóng cửa vì COVID-19. Sau đó, thêm nhiều đoàn khách đã tới Khánh Hòa và Phú Quốc. Hiện có 7 địa phương được tham gia thí điểm đón khách quốc tế gồm Phú Quốc, Kiên Giang, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Định.
Ngay sau khi Trình Quốc Thư và chính thức trở thành đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam hôm 11 tháng Giêng, ông Mark Knapper đề cập tới các lĩnh vực hợp tác song phương Mỹ-Việt trong thông điệp đầu tiên gửi đến người dân Việt Nam, bao gồm thương mại, hòa bình khu vực, hậu quả chiến tranh, giáo dục, y tế, nhưng dường như ông không nói gì đến nhân quyền. Với hoạt động kỳ vọng rằng vấn đề nhân quyền Việt Nam, chủ đề nhạy cảm trong mối quan hệ giữa Washington và Hà Nội và thường xuyên được các nhà lập pháp Hoa Kỳ bàn thảo với các cơ quan hành pháp, vẫn sẽ được tân đại sứ Hoa Kỳ xem là vấn đề ưu tiên. Tuy nhiên, các nhà hoạt động nhận định rằng mức độ lên tiếng của chính quyền Tổng thống Joe Biden, dù chính thức hay không chính thức, vẫn còn tùy thuộc vào chính sách chung rộng lớn hơn của Washington. Bà Rhys Bùi, một nhà hoạt động Mỹ gốc Việt thường xuyên làm việc ở Thái Lan, nói với VOA.
Ông Mark Knapper này đó thì rất là nhiều người không biết nhiều về ông ta. Nhưng mà Chris nghe nói đó thì ông ta là một người tốt. Bên đại sứ Mỹ bên Việt Nam á, thì họ không có có quyền nói lên nhiều, là tự vì tất cả những cái gì nó đều từ Washington tới từ Washington, State Department, Bộ Ngoại giao. Thì khi mà họ lên tiếng thì tòa đại sứ Mỹ ở bên Việt Nam mới lên tiếng được, chứ họ không phải là tự động mà họ lên tiếng. Bởi vậy mình thấy là những cái quá trình của những năm vừa qua, mình thấy là cái vấn đề mà nói về nhân quyền cho Việt Nam á, thì không có được lên tiếng nhiều. Thì tôi cũng lúc mà vấn đề đồng tâm với lại vấn đề mà khi mà Phạm Đoan Trang bị bắt sau khi mà họ có một cái buổi họp về nhân quyền, đối thoại về nhân quyền giữa Mỹ Việt Nam, thì sau đó Phạm Đoan Trang bị bắt thì bên Mỹ, phía đại sứ Mỹ thì không có lên tiếng nhiều về vấn đề đồng tâm và Phạm Đoan Trang. Thì mình mới gọi tòa đại sứ Mỹ và mình hỏi tại sao không chịu lên tiếng, thì họ nói tất cả những cái gì họ lên tiếng đều phải từ Washington thì họ mới lên tiếng được. Do đó khi mà một người đại sứ mà tới Việt Nam á, thì mình cũng ông ta có một cái quyền hành nhưng mà không có nhiều giống như mọi người nghĩ là tòa đại sứ Mỹ bên Việt Nam có thể làm rất là nhiều về vấn đề nhân quyền, nhưng mà tất cả mọi thứ nó cũng đều lệ thuộc vào Washington. Nhưng mà hy vọng nó sẽ tốt trong những năm tới.
Từ Illinois, ông Vũ Quốc Ngữ, giám đốc tổ chức người bảo vệ nhân quyền, cho VOA biết rằng tình hình nhân quyền Việt Nam ngày càng xấu đi và ngày càng có thêm nhiều tù nhân lương tâm.
Cho tới danh sách chúng tôi cập nhật mới nhất là cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 thì Cộng sản Việt Nam giam giữ ít nhất là 251 tù nhân lương tâm. Có thể có nhiều trường hợp khác mà chúng tôi không thể có số liệu, hoặc là không truyền thông không đề cập tới, cho nên chúng tôi không thể nắm được. Nhưng mà đó là con số 251 là con số ít nhất.
Từ California, ông Nguyễn Bá Tùng, trưởng ban điều hành của mạng lưới nhân quyền Việt Nam, nói với VOA.
Chúng tôi thấy tình hình nhân quyền Việt Nam càng ngày càng bi đát, và chính quyền xâm phạm không những là bắt bớ nhiều người mà những bản án họ càng ngày càng nặng hơn.
Ông Vũ Bắc Ngữ chia sẻ thêm.
Mong muốn có hy vọng nhưng mà cũng rất là thận trọng trong việc chính quyền Hoa Kỳ họ có mạnh mẽ hơn về vấn đề vi phạm nhân quyền của Cộng sản Việt Nam. Các nhân viên của tòa đại sứ ở Hà Nội cũng như là lãnh sự quán ở Sài Gòn, họ tôi nghĩ là họ rất là nhiệt tình, nhưng mà họ cũng phải tuân theo cái chính sách chung của chính phủ, Bộ Ngoại giao. Trong khi đó thì chính phủ Hoa Kỳ hiện nay là cũng rất là mềm mỏng về vấn đề nhân quyền của Việt Nam. Họ rất là e dè khi phát biểu về nhân quyền, tình hình nhân quyền của Việt Nam, đặc biệt là cái chính quyền của ông Biden. Tuy rằng ông ấy nói rằng là ông đặt vấn đề nhân quyền thành vấn đề trọng tâm trong chính sách ngoại giao, nhưng với nhà cầm quyền Việt Nam thì ông lại dường như đang tìm mối thắt chặt mối quan hệ với Cộng sản Việt Nam để đối phó với Trung Cộng ở Biển Đông cũng như là trên khu vực khác trên thế giới. Do vậy mà Cộng sản Việt Nam đàn áp một cách rất là tự do, không có, chỉ gặp vài những cái phản ứng lý lệ của các quốc gia khác, của nhiều quốc gia khác.
Trong một bức thư gửi cho đại sứ Knepper hôm 28 tháng Giêng, các dân biểu Hoa Kỳ bao gồm Joe Lefrand, Anna Ishu và 5 dân biểu khác đề nghị ông nêu các trường hợp tù nhân lương tâm với cấp cao nhất của chính phủ Việt Nam và hối thúc Hà Nội trả tự do ngay lập tức cho các tù nhân này. Bức thư của các dân biểu Hoa Kỳ nêu một danh sách có 22 tù nhân lương tâm tiêu biểu, trong đó có ông Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Bắc Truyển, Nguyễn Văn Hóa, Phạm Đoan Trang, Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn. Bức thư của nhóm dân biểu Hoa Kỳ viết: "Chúng tôi hiểu rằng Việt Nam và Hoa Kỳ đang tìm cách xây dựng mối quan hệ chiến lược chặt chẽ hơn. Tuy nhiên, một mối quan hệ như vậy không thể đánh đổi bằng nhân quyền và các giá trị mà cộng đồng quốc tế đề cao." Bức thư gửi đại sứ Knepper viết tiếp: "Chúng tôi tin rằng Việt Nam có thể là một đối tác mạnh mẽ và đáng tin cậy hơn của Hoa Kỳ khi quốc gia này tôn trọng các giá trị dân chủ và các quyền tự do căn bản của công dân." Trước đó, tại một phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ vào tháng 7 2021, ông Knepper cam kết sẽ nỗ lực hơn nữa để đưa quan hệ Việt-Mỹ từ đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược. Ông đồng thời nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác an ninh song phương và thúc giục Hà Nội tôn trọng nhân quyền.
Nga cho biết họ đã rút thêm quân đang bao quanh Ukraine hôm 16 tháng 2, nhưng NATO kêu gọi Moscow chứng minh rằng họ đang rút quân và cho biết có những dấu hiệu cho thấy có thêm binh lính đang được triển khai. Bên trong Ukraine, người dân giương cờ và chơi quốc ca để thể hiện tình đoàn kết trước nỗi sợ về cuộc xâm lược. Bộ Quốc phòng nước này cho biết một cuộc tấn công mạng đã bước sang ngày thứ hai. Nga nói họ không liên quan. Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã lui quân sau khi hoàn thành tập trận ở các quân khu phía Nam và phía Tây gần Ukraine. Họ đã công bố video cho thấy xe tăng, xe quân sự và các đơn vị pháo binh tự hành rời bán đảo Crimea, vốn đã bị Moscow chiếm lấy từ Ukraine hồi năm 2014. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng ông hoan nghênh Nga rút quân, nhưng cách quân đội di chuyển không xác nhận điều đó. Vẫn còn phải chờ xem liệu Nga có lui quân hay không. Những gì chúng ta thấy là họ tăng lực lượng và nhiều binh sĩ đang trên đường, ông nói trước báo giới khi bắt đầu cuộc họp kéo dài 2 ngày của các bộ trưởng quốc phòng NATO tại trụ sở của Liên minh quân sự ở Brussels. Điện Kremlin cho rằng đánh giá của NATO là sai. Đại sứ Nga tại Ireland cho biết các lực lượng ở miền Tây nước Nga sẽ trở lại vị trí bình thường trong vòng 3 đến 4 tuần. Việc điều quân đến bán đảo Crimea nằm trong việc đổ quân ồ ạt của Nga tới biên giới Bắc, Đông và Nam Ukraine kể từ tháng 11. Hành động khiến London và Washington cảnh báo trong những ngày gần đây rằng cuộc xâm lược của Nga dường như sắp xảy ra. Nga chế nhạo những cảnh báo đó là tuyên truyền chiến tranh hoang tưởng. Hôm 15 tháng 2, họ cho biết một số đơn vị của họ đã bắt đầu trở về căn cứ sau khi hoàn tất tập trận. Các nhà phân tích quân sự cho biết một chỉ dấu quan trọng về việc lui quân là liệu các bệnh viện dã chiến và trạm cấp nhiên liệu có bị tháo dỡ và liệu các đơn vị đến từ Viễn Đông vốn tham gia vào các cuộc tập trận lớn ở Belarus trong tuần này có trở về căn cứ cách đó hàng ngàn dặm hay không. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 15 tháng 2 nói rằng hơn 150.000 binh sĩ Nga vẫn đang tập trung gần biên giới Ukraine và một cuộc xâm lược vẫn hoàn toàn có khả năng. Ông nói Washington vẫn chưa xác minh bất kỳ hành động lui quân nào. Ông Biden đã nhiều lần cảnh báo Nga về cái giá nặng nề nếu nước này tấn công Ukraine, bao gồm các biện pháp trừng phạt nhằm vào các doanh nghiệp Nga và đường ống dẫn khí Nord Stream 2 đi từ Nga đến Đức. Nhưng ông cũng tái khẳng định sẵn lòng đối thoại với Nga về kiểm soát vũ khí, các biện pháp minh bạch và ổn định chiến lược. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Vladimir Putin cũng rất muốn đối thoại. Chúng tôi hy vọng quá trình đàm phán sẽ bắt đầu, ông Peskov nói, và cho biết đàm phán sẽ phức tạp và đòi hỏi sự linh hoạt của cả hai bên. Nga luôn phủ nhận họ có kế hoạch xâm lược Ukraine, nhưng đã đòi hỏi một loạt các đảm bảo an ninh từ phương Tây, bao gồm lời hứa Ukraine sẽ không bao giờ được gia nhập NATO. Mỹ và các đồng minh đã bác bỏ điều này. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông không thấy bất kỳ dấu hiệu nào là Nga đã rút quân. Khi quân đội rút lui, mọi người sẽ thấy điều đó, nhưng hiện tại đó chỉ là lời tuyên bố. Ông được BBC dẫn lời nói trong chuyến thăm miền Tây Ukraine. Ông Zelensky đặt ngày 16 tháng 2 là ngày yêu nước để đáp lại tin tức của truyền thông phương Tây rằng Nga có thể xâm lược vào ngày đó. Không ai yêu quê hương mình như chúng ta, và chỉ có chúng ta cùng đoàn kết với nhau thì mới có thể bảo vệ quê hương, ông nói. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết tin tặc vẫn đang tấn công liên tục trang web của họ và đã tìm được các lỗ hổng trong mã lập trình. Truy cập đã được chuyển hướng đến các máy chủ ở Mỹ trong lúc vấn đề đang được khắc phục, họ cho biết. Mặc dù Kiev không nêu tên ai đứng đằng sau vụ việc, tuyên bố của họ cho thấy họ quy trách nhiệm cho Nga. Điện Kremlin phủ nhận Nga đứng đằng sau bất kỳ cuộc tấn công mạng nào, nhưng nói họ không ngạc nhiên khi Ukraine đổ lỗi cho Moscow.
Trung Quốc cáo buộc Mỹ tung hê đe dọa chiến tranh và tạo căng thẳng, trong lúc Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo rằng hơn 150.000 binh lính Nga vẫn tập trung gần biên giới Ukraine sau khi Moscow tuyên bố rút một phần. Các nước phương Tây đã đề xuất các bước kiểm soát vũ khí và xây dựng lòng tin để tháo ngòi nổ tình hình bế tắc, vốn đã khiến họ kêu gọi công dân rời khỏi Ukraine vì một cuộc tấn công có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nga phủ nhận họ có ý định xâm lược Ukraine. Sự thổi phồng và tung thông tin sai lệch liên tục như vậy của một số nước phương Tây sẽ tạo ra sự hỗn loạn và bất định cho thế giới, vốn dĩ đã đầy thách thức, và làm gia tăng nỗi thống khổ và chia rẽ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói trước báo giới tại một cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh hôm 16 tháng 2. Chúng tôi hy vọng các bên liên quan sẽ ngừng các chiến dịch nhiễu loạn thông tin như vậy và làm nhiều hơn nữa để đóng góp cho hòa bình, tin tưởng và hợp tác cùng nhau. Trung Quốc đã bị một số nhà lãnh đạo phương Tây bao gồm Thủ tướng Úc Scott Morrison chỉ trích vì lập trường của họ đối với Ukraine. Sự lãnh đạo của hai nguyên thủ quốc gia Trung Quốc và Nga luôn hướng tới phát triển mối quan hệ láng giềng tốt lâu dài và mối quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi trên cơ sở không liên minh, không đối đầu và không nhằm vào các nước thứ ba, ông Uông nói thêm.
Mỹ cáo buộc Trung Quốc không đáp ứng các cam kết của họ với Tổ chức Thương mại Thế giới WTO và nói rằng Washington đang tìm những cách mới để đấu tranh với các hành vi thương mại hung hăng của Trung Quốc. Trong báo cáo thường niên về việc tuân thủ các quy tắc WTO của Trung Quốc, văn phòng của đại diện thương mại Hoa Kỳ hôm 16 tháng 2 nói rằng Trung Quốc không giữ lời hứa mở cửa thị trường cho cạnh tranh nước ngoài khi gia nhập cơ quan có trụ sở tại Geneva với 164 thành viên hồi năm 2001. Thay vào đó, Trung Quốc đã duy trì và mở rộng cách tiếp cận phi thị trường do nhà nước lãnh đạo đối với kinh tế và thương mại. Đại diện thương mại Mỹ bà Catherine Tai nói, các chính sách và thực tiễn của Trung Quốc thách thức tiền đề của các quy tắc WTO và gây thiệt hại nghiêm trọng cho người lao động và doanh nghiệp trên toàn thế giới. Bên cạnh những điều khác, Mỹ lặp đi lặp lại những cáo buộc lâu nay rằng Trung Quốc dùng trợ cấp và quy định để tạo thuận lợi cho các công ty của mình, khiến các công ty đối thủ nước ngoài gặp bất lợi, tràn ngập thị trường thế giới với thép, nhôm và các sản phẩm giá rẻ khác, và ép buộc Mỹ và các công ty nước ngoài khác phải bàn giao công nghệ quý giá thì mới được phép tiếp cận thị trường Trung Quốc. Báo cáo của Mỹ cho biết, giới lãnh đạo Trung Quốc tỏ ra tự tin vào cách tiếp cận phi thị trường do nhà nước lãnh đạo đối với nền kinh tế và thương mại và cảm thấy không cần tuân thủ các chuẩn mực toàn cầu. Văn phòng Thương mại Mỹ cho biết họ đang tiếp tục nói chuyện với Trung Quốc về đạt được thay đổi thực sự cách hoạt động kinh tế và thương mại, và họ đang làm việc với các đồng minh và thông qua WTO để gây áp lực lên chính phủ Trung Quốc. Không nêu chi tiết, báo cáo cho biết Mỹ đang tìm hiểu những cách thức mới để sử dụng một cách chiến lược các công cụ thương mại trong nước cần thiết để đạt được một sân chơi bình đẳng hơn với Trung Quốc vì lợi ích người lao động và doanh nghiệp Mỹ. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đánh thuế lên khoảng 360 tỷ đô la hàng nhập khẩu của Trung Quốc và chính quyền Biden vẫn giữ nguyên mức thuế này. Để giảm căng thẳng, Mỹ và Trung Quốc đã đạt được cái gọi là thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 hồi tháng 1 năm 2020. Trong số những cam kết, Trung Quốc đã đồng ý tăng cường mua nông sản Mỹ. Nhưng trong một báo cáo hồi tuần trước, ông Chad Pao thuộc Viện Thương mại Quốc tế Peterson đã tính toán Trung Quốc chỉ mua được 57% hàng Mỹ theo mức mà họ đã cam kết.
Sự quan tâm của Thái Lan đối với máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của hãng Lockheed Martin của Mỹ là có thật, nhưng việc cho phép mua hay không là việc của chính phủ Mỹ, một giám đốc điều hành cấp cao của hãng quốc phòng khổng lồ này cho biết hôm 16 tháng 12. Phát biểu bên lề triển lãm hàng không Singapore, ông Tim Cahill, phó chủ tịch cấp cao kinh doanh toàn cầu của Lockheed Martin, xác nhận Thái Lan đã bày tỏ quan tâm, nhưng nói vẫn chưa có gì chính thức về chuyện này mà tôi biết. Vào tháng 1, Không quân Thái Lan đã dành khoảng 413 triệu đô la để mua 4 chiếc chiến đấu cơ F-35. Trước đó, nguyên soái không quân nước này là Napadesh Dupatemia cho biết Thái Lan muốn mua tới 8 chiếc F-35. Đây sẽ là quyết định chính sách của chính phủ Mỹ, ông Cahill nói. Tôi nghĩ có hứa hẹn về điều này, nhưng tôi thành thực không biết chính phủ Mỹ có lập trường như thế nào. F-35, một trong những chiến đấu cơ tiên tiến nhất thế giới, được coi là một mặt hàng xuất khẩu rất nhạy cảm, chỉ được bán cho các đồng minh thân cận nhất của Mỹ. Ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, chỉ có Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore có loại máy bay chiến đấu này. Nhiều bệnh nhân COVID tại Hồng Kông ngày 16 tháng 2 nằm điều trị trong các trung tâm dã chiến ngoài trời bên ngoài các bệnh viện giữa thời tiết lạnh, khi một số bệnh viện đã hoạt động trên 100% công suất. Nhà chức trách y tế Hồng Kông hôm 16 tháng 2 báo cáo số ca nhiễm COVID tăng cao kỷ lục 4.285 ca, cao gấp 40 lần số ca nhiễm ghi nhận hồi đầu tháng. Hồng Kông cũng báo cáo có thêm 7.000 ca dương tính sơ khởi. Nhà chức trách cho hay trong 24 giờ qua có 9 người chết vì virus corona, trong đó có một bé gái 3 tuổi. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói với lãnh đạo Hồng Kông rằng nhiệm vụ tối quan trọng của họ là bình ổn và kiểm soát đợt bùng phát COVID tệ hại nhất hiện nay, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc. Hồng Kông ghi nhận khoảng 26.000 ca nhiễm kể từ lúc bắt đầu đại dịch tới nay, với hơn 200 người chết. Các chuyên gia y tế cảnh báo từ nay tới cuối tháng sau, số ca nhiễm hàng ngày tại Hồng Kông có thể tăng lên tới 28.000 ca một ngày, giữa lúc còn nhiều người cao niên tại Hồng Kông còn lo ngại chần chừ chưa chịu chích ngừa. Chích ngừa COVID cho thai phụ có thể ngăn ngừa chuyện bé sơ sinh phải nhập viện vì COVID, đặc biệt khi người mẹ được chích ngừa trong giai đoạn cuối của thai kỳ, các nhà nghiên cứu Mỹ báo cáo vào ngày 15 tháng 2. Những phát hiện này làm sáng tỏ lợi ích của việc tiêm chủng trong thời gian mang thai sang cho cả trẻ sơ sinh, vốn còn quá non yếu để được chích ngừa. Các nhà nghiên cứu từ một số bệnh viện nhi đồng và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC xem xét các trẻ em dưới 6 tháng tuổi trong giai đoạn từ tháng 7/2021 đến tháng 1/2022. Cuộc nghiên cứu phân tích dữ liệu từ 379 trẻ em nhập viện, trong đó 176 em bị COVID và 203 em bị các vấn đề sức khỏe khác. Cuộc nghiên cứu phát hiện vaccine COVID hữu hiệu 61% trong việc ngăn ngừa nhập viện nơi các em có mẹ được chích ngừa trong thời gian mang thai. Sự bảo vệ này tăng lên đến 80% khi bà mẹ được tiêm chủng 21 tuần đến 14 ngày trước khi sinh. Tính hữu hiệu của vaccine giảm còn 32% đối với những em bé có mẹ chích ngừa sớm trong thai kỳ. Hiện nay chúng tôi muốn bảo đảm là chúng ta bảo vệ cả bà mẹ lẫn đứa con, một quan chức tên Dana Mini-Delman thuộc CDC nói với các phóng viên. Hễ thai phụ muốn được tiêm chủng thì nên chích ngừa ngay. Thai phụ có nguy cơ cao dễ bị nặng vì COVID và nhiễm virus corona trong lúc mang thai có thể làm gia tăng nguy cơ sinh non, thai chết lưu và có thể có những biến chứng khi mang thai, theo CDC. CDC khuyến nghị các phụ nữ đang mang thai hay đang cho con bú cũng như các phụ nữ định mang thai hay có thể mang thai trong tương lai nên đi tiêm chủng đầy đủ. Những cuộc nghiên cứu trước đây cho thấy chích ngừa COVID trong thời kỳ mang thai không liên hệ đến việc sinh non hay trẻ sơ sinh thiếu cân.
Triều Tiên đã chào mừng sinh nhật lần thứ 80 của thân phụ quá cố của nhà lãnh đạo Kim Jong-un bằng một buổi hòa nhạc và pháo hoa tại một thành phố thánh địa được chỉnh trang, nhưng không phóng tên lửa hay diễn binh, hãng thông tấn nhà nước KCNA đưa tin hôm 16 tháng 2. Ông Kim tham dự cuộc tập hợp cùng các quan chức chính phủ, tướng lĩnh quân đội và cán bộ đảng lao động cầm quyền hôm 15 tháng 2 trước tượng của ông Kim Jong-un ở thành phố Sam Jin-yong để đánh dấu ngày sinh của ông, một ngày lễ lớn được gọi là ngày sao sáng ở Triều Tiên, KCNA cho biết. Được KCNA gọi là thánh địa cách mạng, thị trấn Samiyon, tuyết phủ ở phía bắc nằm gần biên giới Trung Quốc và núi Baektu, ngọn núi thiêng mà gia tộc ông Kim cho là nơi phát xuất của họ. Tuy nhiên, rất hiếm khi Triều Tiên tổ chức lễ kỷ niệm ở một nơi xa xôi như vậy. Nhà lãnh đạo trẻ đã tìm cách biến thị trấn này thành trung tâm kinh tế lớn bằng cách xây dựng các căn hộ, khách sạn mới, khu trượt tuyết và các cơ sở thương mại, văn hóa và y tế. Dự án này là sáng kiến quan trọng để nuôi dưỡng nền kinh tế tự lực cánh sinh trong bối cảnh các lệnh trừng phạt quốc tế đối với các chương trình hạt nhân và tên lửa của họ. Và ông Kim đã có nhiều chuyến thị sát và tán dương nó như là thiên đường xã hội chủ nghĩa và là hình ảnh thu nhỏ của nền văn minh hiện đại. Ông Kim đã dâng hoa trước tượng trong cuộc họp, nhưng KCNA không nêu bất kỳ phát biểu nào của ông. Ri In-hwan, một cán bộ cấp cao của đảng, đã có bài diễn văn cam kết sẽ tiếp tục đi theo phương châm tự lực cánh sinh của nhà lãnh đạo quyền lực quá cố, KCNA đưa tin. Cuộc họp đã thể hiện rõ ý chí quyết tâm và lòng nhiệt thành của những người tham dự để xây dựng một thiên đường của nhân dân thịnh vượng bằng sự tự lực trên mảnh đất này, KCNA cho biết. Lễ kỷ niệm cũng bao gồm pháo hoa và biểu diễn âm nhạc, nhưng không có sự kiện quân sự nào như đã từng xảy ra trong quá khứ. Một viện nghiên cứu của Mỹ tuần trước cho biết, hình ảnh vệ tinh thương mại cho thấy có sự chuẩn bị khả dĩ cho cuộc diễn hành quân sự vốn có thể trưng ra tên lửa mới hay các tiến bộ quân sự khác. KCNA đã công bố bức ảnh chụp hàng ngàn người trong trang phục xanh ô liu hoặc xám trong cuộc tụ họp, với nền là bức tượng Kim Jong-un và khu rừng tuyết. Hình ảnh trên truyền hình nhà nước cũng cho thấy đám đông thường dân đeo khẩu trang và xem pháo hoa, cũng như các cán bộ đảng tham dự buổi trình diễn ca nhạc. Triều Tiên đã tiến hành số vụ thử tên lửa kỷ lục là 7 vụ hồi tháng 1 và cảnh báo có thể nối lại thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa hoặc vũ khí hạt nhân lần đầu tiên kể từ năm 2017 trong bối cảnh các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ bị đình trệ. Các nhà phân tích cho biết Bình Nhưỡng có thể tranh thủ các ngày lễ quan trọng, bao gồm kỷ niệm lần thứ 110 ngày sinh của Kim Nhật Thành, người ông quá cố của ông Kim, đồng thời là người lập quốc, vào ngày 15 tháng 4 sắp tới để tiến hành một cuộc thử nghiệm vũ khí lớn.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 17 tháng 2 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.